Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 1 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
7 mẫu chè khô các loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh chè tại địa bàn tỉnh được đi trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Hình sự đều không tìm thấy thành phần tạp chất tinh bột.
Thành phố Thái Nguyên hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Để phát triển hợp tác xã trong các làng nghề, điều quan trọng ở đây là người dân cần nâng cao nhận thức, quyết tâm xây dựng thương hiệu bằng những việc làm cụ thể. Do đó, việc thành lập hợp tác xã đang là sự lựa chọn phù hợp cho các làng nghề. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 11, Tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh đã họp để thống nhất xử lý các vụ việc liên quan đến kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh. Để kiểm tra làm rõ nội dung thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng về hành vi sản xuất chè có pha trộn nhiều tạp chất không rõ nguồn gốc xảy ra trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ đưa về Thái Nguyên, đóng gói với bao bì, nhãn mác giả mang thương hiệu chè Thái Nguyên, đưa ra thị trường bán. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh chè. Theo đó, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 11, tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh chè tại các địa bàn trọng điểm như thị trấn Hùng Sơn Đại Từ, xã Tân Cương và Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương. Qua kiểm tra, tổ đã nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, xử phạt hành chính một số cơ sở chưa có đầy đủ các thủ tục kinh doanh như giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời lấy 7 mẫu chè khô các loại của các cơ sở đã kiểm tra gửi đi trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Hình sự, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an để xác minh chè khô có pha trộn tạp chất không. Kết luận của Viện Khoa học Hình sự cho kết quả không tìm thấy thành phần tạp chất tinh bột trong các mẫu chè trên. Đây là cơ sở để tổ công tác báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời một số phương tiện thông tin đại chúng và thông tin đến người dân yên tâm khi sử dụng các sản phẩm chè khô của Thái Nguyên.
Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh vừa được Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương cấp 70 tỷ đồng ở 4 chương trình, gồm hộ cận nghèo 20 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 10 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 20 tỷ đồng và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 20 tỷ đồng. Với nguồn vốn này có thêm khoảng 3.000 hộ được vay vốn. Theo kế hoạch, Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện thành thị sẽ thực hiện xong việc giải ngân vào đầu tháng 12 này. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã được Trung ương cấp bổ sung nguồn vốn 4 lần với tổng số tiền 313 tỷ đồng. Cùng với 12,3 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh và các huyện ủy thác cho vay, tính đến nay tổng nguồn vốn mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang quản lý là 3.025 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2016. Chỉ tiêu cả năm là tăng nguồn vốn từ 10% trở lên. Đối với chỉ tiêu tiền gửi tiết kiệm cũng đã được chi nhánh hoàn thành 115% kế hoạch năm, đạt 221 trên 200 tỷ đồng. Duy nhất chỉ tiêu nguồn vốn địa phương mới đạt 82% do một số địa phương chưa chuyển đủ theo chỉ tiêu được tỉnh giao, gồm Đại Từ 1 tỷ đồng, thành phố Thái Nguyên 700 triệu đồng, thị xã Phổ Yên 400 triệu đồng, Phú Lương 300 triệu đồng, Đồng Hỷ 300 triệu đồng. Được biết, trong tổng số 11 chương trình mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang thực hiện cho vay, chỉ có 2 chương trình đáp ứng đủ nguồn vốn, gồm học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và xuất khẩu lao động. Nguồn vốn cho vay hộ nghèo thì cơ bản đủ, nhưng hiện dư nợ bình quân cũng mới đạt 39 triệu đồng một hộ, tăng 9 triệu đồng một hộ so với năm 2016, mức vay tối đa là 50 triệu đồng một hộ. Những chương trình còn lại mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu. Trong đó, khó khăn nhất là chương trình cho vay giải quyết việc làm. Trong khi nhu cầu của người dân rất lớn, thì hiện tổng nguồn vốn của chương trình này mới được gần 102 tỷ đồng, trong đó của Trung ương 68 tỷ đồng, còn lại là của tỉnh. Đây cũng là nguồn vốn duy nhất mà suốt 4 năm qua không được Trung ương cấp bổ sung, do đó rất cần ngân sách tỉnh hỗ trợ. Được biết, theo quyết định 2476 ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình việc làm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, thì năm 2017, ngân sách tỉnh sẽ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là 10 tỷ đồng, nhưng đến nay nguồn vốn này vẫn chưa được cấp sang để thực hiện việc cho vay.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 30 tháng 11, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường và làm ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 15 độ, có nơi từ 12 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành thị, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, vệ sinh chuồng nuôi, không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do mà cần đưa về nơi nuôi nhốt, có kiểm soát khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C. Chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét cho đàn trâu bò, đồng thời phổ biến cho người dân hạn chế không xuống đồng, gieo cấy lúa khi nhiệt độ dưới 15 độ C. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh tích cực theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp và bà con nông dân triển khai sản xuất phù hợp đối với các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản.
Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, ngay từ đầu năm, Hội Nông dân phường Trung Thành đã phát động thi đua và được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng tích cực. Qua đó đã có hơn 200 hộ nông dân ở 8 chi hội đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 102% kế hoạch. Bên cạnh đó, để chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi trồng trọt cho hội viên, hội đã phối hợp với Trạm khuyến nông thành phố, chính quyền địa phương tổ chức 3 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 220 lượt người tham dự. Hướng dẫn hội viên gieo cấy đúng thời vụ, tập trung gieo cấy các giống lúa lai có năng suất chất lượng hiệu quả cao. Ngoài ra, để phục vụ cho sản xuất vụ xuân và vụ mùa, hội vận động hội viên nạo vét 1 km kênh mương với 100 ngày công để cung cấp nước phục vụ tưới tiêu, đồng thời khuyến cáo hội viên thường xuyên thăm đồng, đặc biệt chú ý chăm sóc lúa, rau màu đúng kỹ thuật để phòng tránh dịch hại trên cây trồng và vật nuôi. Qua bình xét thi đua đã có hơn 110 hộ đạt gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp phường năm 2017. Từ các mô hình kết hợp vườn ao chuồng, chăn nuôi lợn đã đem lại thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng tiền lãi cho các hộ gia đình. Điển hình như các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bính, chi hội 22, anh Đặng Văn Lương, chi hội 23, anh Nguyễn Văn Tú, chi hội 23, anh Nguyễn Xuân Lộc, chi hội 30. Từ đó từng bước nâng cao đời sống kinh tế của hội viên. Trong thời gian tới, Hội Nông dân phường Trung Thành tiếp tục vận động hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đồng thời nhân rộng các mô hình trang trại có hiệu quả cao trong hội viên.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay chủ đề của tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS ngày 10 tháng 11 năm 2012 và ngày thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12 là xét nghiệm HIV sớm hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, phòng điều trị ngoại trú ARV đã tiếp nhận 852 bệnh nhân tham gia điều trị. Hiện có 428 người đang điều trị ngoại trú, trong đó có 320 bệnh nhân nam, 108 bệnh nhân là nữ giới, chiếm tỷ lệ 33%. Để phát hiện và điều trị kịp thời cho người nhiễm HIV/AIDS, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động như tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV cho gần 470 trường hợp, trong đó phát hiện 30 ca dương tính HIV, hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, bắt đầu triển khai từ tháng 8 năm 2010. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.000 lượt phụ nữ mang thai được tư vấn và lấy mẫu máu xét nghiệm sàng lọc HIV, đã phát hiện một trường hợp dương tính HIV. Trường hợp này đã được tư vấn kết thúc điều trị dự phòng, hướng dẫn cách nuôi con và được cấp sữa miễn phí trong vòng 6 tháng đầu tiên. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, ngày 10 tháng 11 năm 2012 và ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12 là xét nghiệm HIV sớm hướng tới mục tiêu 90-90-90, nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus, kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác ở cấp độ toàn cầu, tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Trung tâm Y tế thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như các hoạt động nhằm nâng cao ý thức của người dân về phòng chống HIV/AIDS. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Bế Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống AIDS năm nay, ở thành phố Thái Nguyên mở rộng tất cả các dịch vụ xét nghiệm sớm, sàng lọc xét nghiệm sớm. Các nhân viên của các trạm y tế cơ sở thuộc thành phố Thái Nguyên đã được đi tập huấn, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn về làm xét nghiệm sàng lọc HIV qua máu ngoại vi. Xét nghiệm này được làm trực tiếp ở tại các trạm y tế xã phường. Thế ngoài đối tượng là sàng lọc trong đối tượng là phụ nữ có thai để tránh lây truyền mẹ con, thì ở tại các xã phường đó đều có thể đáp ứng được với lại cái nhu cầu xét nghiệm sàng lọc đối với các đối tượng khác, nguy cơ khác như là cây thân nhân của người nhiễm HIV, những đối tượng có nguy cơ cao như là tình dục không an toàn, thế rồi là tình dục đồng giới, với những người mà có cái tiền sử tiêm chích trước đây hoặc là cái tiếp xúc mà có nguy cơ xảy ra.
Tối 30 tháng 11 tại hội trường C1 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã diễn ra chung kết cuộc thi tìm kiếm sinh viên tài năng K52 năm học 2017-2018. Đây là chương trình được Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tăng cường giao lưu học hỏi giữa các bạn tân sinh viên trong toàn trường. Vượt qua hơn 100 thí sinh ở vòng sơ khảo, 13 thí sinh xuất sắc tham gia đêm chung khảo cùng nhau bước vào phần thi năng khiếu. Ở phần thi này, các thí sinh đã thể hiện tài năng của mình qua các tiết mục ở nhiều thể loại như đánh đàn, hát, múa và nhảy hiện đại. Theo đánh giá của ban tổ chức, mặc dù đây là cuộc thi dành riêng cho các bạn tân sinh viên, nhưng với khả năng sáng tạo và đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và trang phục biểu diễn, các bạn đã đem đến cuộc thi những màn biểu diễn xuất sắc, thu hút người xem ngay từ những giây phút đầu tiên. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và nhiều giải phụ cho các thí sinh xuất sắc. Qua cuộc thi giúp các tân sinh viên thể hiện bản lĩnh, năng khiếu của bản thân, giúp đoàn trường phát hiện những sinh viên tài năng để tuyển chọn vào câu lạc bộ văn nghệ xung kích của nhà trường.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sự có mặt của các tổ hợp tác, hợp tác xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các làng nghề truyền thống. Khi tổ hợp tác, hợp tác xã phát huy được vai trò của mình, sẽ định hướng tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cũng như giải quyết nhiều khó khăn mà làng nghề đang gặp phải. Vậy cụ thể vấn đề này ra sao? Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Sự lựa chọn phù hợp để phát triển bền vững cho các làng nghề.
Không thể phủ nhận rằng, việc thành lập các làng nghề truyền thống là thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo điều kiện cho các địa phương phát triển nghề vốn có như sản xuất và kinh doanh chè, cây ăn quả, hoa hay bún bánh. Tuy nhiên, sau khi được công nhận là làng nghề hay làng nghề truyền thống rồi, thì việc làm sao phát huy được những thành quả đạt được lại không phải làng nghề nào trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng làm được. Thực tế là việc kinh doanh sản phẩm tại các làng nghề vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, mệnh ai nấy làm, phụ thuộc nhiều vào tư thương, thiếu liên kết, chứ chưa nói đến liên kết chặt chẽ để cùng phát triển. Do đó, trên con đường phát huy những giá trị mà làng nghề mang lại, các hộ kinh doanh trong làng nghề gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, tổ hợp tác xã là sự liên kết giữa các hộ kinh tế với nhau để trở thành đơn vị kinh tế lớn hơn, có tư cách pháp nhân, được ký hợp đồng kinh tế và là đại diện cho quyền, lợi ích hợp tác của các hội viên. Thực tế, hoạt động của hợp tác xã chè Tân Hương thuộc làng nghề chè truyền thống xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên là một ví dụ điển hình. Trước kia, khi chưa có hợp tác xã, các hộ trong xóm Cây Thị chủ yếu bán sản phẩm ra chợ hoặc đợi tư thương đến thu mua. Giá chè lúc lên cao xuống thấp đều bị phụ thuộc vào tư thương. Năm 2011, hợp tác xã chè Tân Hương được thành lập và từ đó việc sản xuất, kinh doanh chè của người dân nơi đây có những đổi thay nhanh chóng, mang tính bước ngoặt. Hiện nay, hợp tác xã đang quản lý gần 50 xã viên sản xuất chè theo tiêu chuẩn quốc tế Út, chiếm gần 50% số hộ trồng chè hiện có trong làng nghề. Chị Đỗ Thị Mười, xã viên hợp tác xã chè Tân Hương chia sẻ.
Trước kia thì nhà tôi chưa vào hợp tác xã thì chúng tôi cũng chỉ làm chè theo kiểu cảm tính thôi. Thế nhưng mà hợp tác xã tôi đã được làm cái chè sạch theo cái tiêu chuẩn quốc tế thì tôi thấy là riêng như gia đình tôi thì là chè là chất lượng rất là tốt, sản phẩm của gia đình tôi mà làm ra thì hợp tác xã tiêu thụ hết, giá cả rất ổn định.
Có hợp tác xã, người dân được tiếp cận nhiều hơn với những khoa học kỹ thuật tiên tiến trong làm chè. Ngoài ra, từ khi thành lập đến nay, thông qua hợp tác xã, bà con xã viên còn được các sở ngành hỗ trợ nhiều về máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất và chế biến chè như máy lấy hương chè bằng ga, máy hút chân không. Cũng qua hợp tác xã, bà con xã viên được mua vật tư với giá ưu đãi hơn khi mua ngoài thị trường với tư cách cá nhân. Và điều quan trọng có tính chiến lược đó là qua hợp tác xã, bà con xã viên được tiếp cận những thông tin về đầu vào, đầu ra của sản phẩm, thông tin về thị trường không chỉ ở trong tỉnh mà còn ở ngoài tỉnh và trên thế giới. Từ đó, cùng ban quản trị hợp tác xã có những ý kiến để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh sao cho sản phẩm có sức cạnh tranh cao nhất. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn đóng vai trò là đầu mối đưa sản phẩm của bà con xã viên đến với các đối tác, doanh nghiệp, giúp quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các hội chợ xúc tiến thương mại, từ đó chắp cánh cho thương hiệu làng nghề ngày càng vươn xa. Bà Đỗ Thị Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân cho biết thêm.
Đối với Hợp tác xã chè Tân Hương thì bước đầu chúng tôi đã có những cái hoạt động, tức là đi đúng hướng. Và tất cả những cái gì mà hợp tác xã đang làm và đã làm thì cũng đã phần nào chứng minh rằng hợp tác xã kiểu mới có hiệu quả. Và nhất là hợp tác xã lại nằm trong làng nghề nữa. Thế nhưng mà tất cả mới chỉ là bắt đầu. Còn để cho có cái hiệu quả tốt hơn và nó đáp ứng với lại cái nhu cầu hiện nay của kinh tế thị trường thì hợp tác xã cần rất cần sự hỗ trợ từ các nhà khoa học, các sở ban ngành cũng như là các công ty, các doanh nghiệp cần có sự liên kết giữa người sản xuất với lại các cái công ty cung ứng vật tư nông nghiệp và các cái công ty tiêu thụ sản phẩm. Có như thế thì hợp tác xã mới phát triển bền vững và mới mở rộng được cái quy mô của hợp tác xã. Cái thời gian tới đây thì hợp tác xã chè Tân Hương vẫn sẽ liên kết rồi kết hợp giữa hợp tác xã với các cái hợp tác xã bạn với các cái công ty để mình có nhiều cơ hội hơn và mình phát triển mạnh hơn.
Qua tìm hiểu từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên được biết, hiện nay chưa có con số thống kê nào đầy đủ về số lượng tổ hợp tác xã hoạt động trong làng nghề. Tuy nhiên, số lượng hợp tác, tổ hợp tác trong làng nghề liên tục tăng qua các năm. Thực tế, có một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả tại thành phố Thái Nguyên, như Hợp tác xã chè Tân Hương thuộc làng nghề chè xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, Hợp tác xã chè Núi Cốc thuộc làng nghề chè xóm Khuôn Hai, xã Phúc Chiều, Hợp tác xã chè Gia Bảo thuộc làng nghề chè truyền thống xóm Lai Thành. Ngoài ra còn có Hợp tác xã Miến Việt Cường thuộc làng nghề Miến Việt Cường, huyện Đồng Hỷ. Trong những năm gần đây, tỉnh ta đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là phát triển hợp tác xã ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và các làng nghề. Do đó, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương về lĩnh vực này, trong đó nhấn mạnh cần khuyến khích phát triển hợp tác xã trong các làng nghề. Là cơ quan thường trực của tỉnh trong thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã có kế hoạch triển khai với những mục tiêu cụ thể. Ông Ngô Xuân Tình, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Để mà thực hiện cái chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hợp tác xã trong các làng nghề truyền thống và các làng nghề hiện nay đã được tỉnh công nhận ấy, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành triển khai thực hiện cái đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, tập trung hỗ trợ và trong các công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ về nguồn vốn tín dụng để làm sao cho các hợp tác xã ở trong làng nghề hình thành, phát triển bền vững gắn với cái phát triển các ngành nghề mà có trong làng nghề. Với vai trò là cơ quan thường trực của đề án phát triển kinh tế tập thể, Liên minh xã sẽ chủ động trong các hoạt động của mình, đảm bảo sao cho phấn đấu đến năm 2020 mỗi một làng nghề có từ 1 đến 2 hợp tác xã theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên cũng như là cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.
Như vậy có thể thấy quyết tâm cao của chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, mà cụ thể là phát triển hợp tác xã trong các làng nghề. Điều quan trọng ở đây là người dân cần nâng cao nhận thức, quyết tâm xây dựng thương hiệu bằng những việc làm cụ thể. Và trong thời điểm hiện nay, theo ý kiến từ các chuyên gia trong lĩnh vực này, thì thành lập hợp tác xã đang là sự lựa chọn phù hợp cho các làng nghề, từ đó nâng cao thu nhập cho bà con và phát triển bền vững, cùng địa phương thực hiện thắng lợi chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Ba lớn, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. cấp ủy chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe như môi trường, thể dục, thể thao, văn hóa vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các ngành, các cấp, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và chữa bệnh. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động có các nội dung tiêu chí liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo các điều kiện thuận lợi để huy động các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định của pháp luật. 2. Nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân. Xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam. Quan tâm các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. Khuyến nghị phổ biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, khẩu vị của người Việt. Các sản phẩm thực phẩm đóng gói phải có đầy đủ thông tin về thành phần, năng lượng, cảnh báo về sức khỏe trên bao bì. Triển khai các chương trình bổ sung vi chất cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, người cao tuổi. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống và cai nghiện ma túy, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu bia, thuốc lá. Đổi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường, phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể, tăng cường công tác y tế học đường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khỏe, tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp thoát nước, bảo đảm người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý chất thải, khắc phục ô nhiễm các dòng sông, các cơ sở sản xuất, tăng cường cải tạo, hạn chế san lấp hệ thống kênh rạch, hồ ao, chống lạm dụng hóa chất trong nuôi trồng. Phát huy hiệu quả các thiết chế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, tăng cường tuyên truyền vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thảm họa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp. 3. Nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở. Bảo đảm an ninh y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, tăng nguồn lực trong nước cho công tác phòng chống HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét, củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng, tăng số vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng phù hợp với khả năng ngân sách, phát triển y học gia đình, triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm, chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật, đẩy mạnh quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở, đẩy mạnh kết hợp quân dân y, y tế ở vùng biên giới hải đảo, kết nối y tế cơ sở với các phòng khám tư nhân, phòng chẩn trị đông y. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của y tế cấp xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân, thực hiện cập nhật các thông tin chỉ số sức khỏe khi đi khám sức khỏe, chữa bệnh. Có cơ chế lộ trình phù hợp, từng bước thực hiện để tiến tới mọi người dân đều được theo dõi quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới hải đảo. Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên, phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp.
loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Onna lần thứ 3 tại địa chỉ số 167, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Onna thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Onna phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ân Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanvico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ân Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Leaf và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giá Mazda luôn á. Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Leaf. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.